RFI Việt ngữ xin kính chào nhà thơ Đỗ Trung Quân. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để bình luận về điều được xem như là một cái phong trào các nhà văn từ bỏ hội nhà văn hiện nay ở Việt Nam. Vậy thì trước hết là riêng về cá nhân của ông thì lý do gì mà đã thúc đẩy ông quyết định như vậy ạ? Tức là từ bỏ tư cách thành viên của hội nhà văn ạ?
Dạ vâng, thưa anh Phương, thưa quý vị khán thính giả. Lẽ ra này phải là lâu rồi, nhưng thú thật cá nhân tôi nhiều năm qua, kể ra mình cũng hơi lơ đãng rằng là lâu nay cũng không có nhớ đến là hoạt động của hội. Chỉ cho đến khi mà xảy ra tình hình là trong cái đại hội khu vực vừa rồi đó, thì một lãnh đạo của hội nhà văn chỉ đạo gạch tên 9 người, trong đó có tôi. Thì thú thật là lúc đó tôi mới nhớ ra rằng có một cái hội gọi là hội nhà văn. Trước hết thì điều đó không làm tôi ngạc nhiên lắm, bởi vì tôi biết rằng là những hoạt động của mình không hề vi phạm pháp luật, nhưng cũng không phải là một người nói trong ngoặc kép là ngoan ngoãn đối với những chỉ thị mà tôi cho rằng là không phù hợp với quyền sáng tác, quyền ngôn luận của hội viên, của một công dân. Nên nhân cơ hội này thì cũng là cái lúc dù muộn tôi cũng bày tỏ một thái độ là tôi xin từ chối vào trong một cái hội không còn là hội chuyên ngành nữa. Nó mất tính chất đi rất nhiều, giống như là một hội hiện tại bây giờ những hoạt động giống như là một hội theo chỉ đạo và không có chính kiến riêng để bảo vệ quyền lợi cho hội viên. Tôi ví dụ trường hợp của nhà văn Nguyễn Quang Lập, thời gian qua tôi cũng bị một cái chỉ đạo miệng là không cho tôi hoạt động báo chí, viết lách trên những phương tiện truyền thông, thì tiếng nói của hội nhà văn hoàn toàn là im lặng đối với những trường hợp như chúng tôi. Lẽ ra hội phải đòi hỏi rằng là chúng tôi phạm tội gì, chúng tôi vi phạm điều gì, nếu không thì tại sao lại chỉ có thể chấp hành cái lệnh không có văn bản. Nhưng thôi, đã qua. Trở lại vấn đề là đây là cơ hội để tôi được nhẹ nhõm, trở về với công việc một công dân tự do, một người sáng tác tự do.
Thì ông có nói cái quyết định của Hội Nhà văn là gạch tên một số người. Vậy thì về mặt chính thức thì vì sao có cái quyết định như vậy ạ?
Cho đến ngày hôm nay thì tôi cũng chỉ được biết là đã được thông báo ở trong đại hội mà lẽ ra phải có mặt tôi. Tôi không nhận được giấy mời đi dự cái ngày mùng 5 tháng 5. Sau đó thì tôi được đọc được thông tin ở trên báo chí ngoài nước thì tôi mới hiểu được chuyện đó thưa anh.
Vâng, tức là đó là một trong những cái bước để chuẩn bị cho Đại hội Nhà văn toàn quốc sắp tới ạ?
Vâng, có lẽ là như vậy. Và thưa nhân đây tôi xin nói rõ quan điểm của tôi thế này. Phản ứng của tôi là sự chọn lựa cá nhân đối với lại những người lãnh đạo hội hiện nay hoàn toàn không phải là chuyện của chúng tôi đối với những hội viên còn đang ở trong hội nhà văn không rút tên chẳng hạn hoặc vẫn còn hoạt động, để nó tránh một cái trường hợp hiểu nhầm nhau là chúng tôi cho mình là những người đứng hơn những anh em còn lại trong đó. Cá nhân tôi tôn trọng sự chọn lựa của mỗi người. Nhà văn không rút tên thì đó là chọn lựa riêng của họ và chúng tôi hoàn toàn, cá nhân tôi hoàn không có ý kiến phê phán hay nhận định gì cả thưa anh.
Vâng, thì tính cho tới ngày hôm qua 11 tháng 5 thì theo thống kê đã có khoảng 20 nhà văn tuyên bố từ bỏ hội. Vậy thì ngoài cái lý do cá nhân của ông thì ông có hiểu vì sao những nhà văn khác cũng có quyết định tương tự như vậy hay không ạ?
Dạ thưa anh, thưa quý vị khán giả, câu hỏi này thì nhà văn Võ Thị Hảo đã viết một bài mà có lẽ chị đã nói đầy nhất lý do mà đa phần chúng tôi đồng ý như thế để mà từ bỏ nó. Ví dụ nó không còn là một hội hoạt động chuyên ngành, ví dụ như đó là một sự phung phí ngân sách tiền thuế của người dân, ví dụ đã vi phạm quyền cơ bản trong điều lệ của hội hiện tại, họ đã tùy tiện vi phạm và xúc phạm cá nhân. Và chúng tôi thấy rằng là Hội Nhà văn Việt Nam cũng như một số hội khác trong những điều kiện quan trọng của đất nước hầu như đứng ngoài cuộc. Và chúng tôi thì với tư cách công dân, chúng tôi thấy điều đó chắc là không thể đi, thưa anh.
Vâng, tức là đối với ông thì cái tư cách hội viên nó cũng không giúp được gì cho cái công việc sáng tác của các nhà văn, nhà thơ hiện nay để nó theo kịp với lại cái thực tế của cuộc sống hiện nay, của đất nước hiện nay.
Dạ vâng, thưa anh, tôi thấy thế này. Hầu hết những hội viên nhà văn Việt Nam, trong đó có tôi khi mà chưa chính thức như hôm nay từ chối, là chúng tôi đều hoạt động sáng tác sống bằng nghề nghiệp, mỗi người có một nghề nghiệp riêng của mình. Hội hầu như không hỗ trợ đại hội đi gặp gỡ nhau giống như một cuộc vui vẻ định kỳ. Ngoài ra tôi thấy rằng là cá nhân tôi, xin nói với anh là cá nhân tôi hoàn toàn không nhận bất cứ sự trợ giúp nào của hội, từ tiền bạc cho đến vấn đề khác. Và thưa anh, như vậy tôi thấy cũng không cần thiết vì chúng tôi đều đã tự lập tự xoay sở cho cuộc sống và sáng tác của mình, thưa anh.
Vâng, thì cái quyết định mà gạch tên một số hội viên, hội nhà văn á, thì phải chăng đây là cái biện pháp nhằm trấn áp những cái tiếng nói tương đối mạnh mẽ trong thời gian qua? Chẳng hạn như đối với bản thân ông thì ngoài cái việc mà có những cái phát biểu thẳng thắn, ông cũng có tham gia một số hoạt động chẳng hạn như là tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Phải chăng chính là những lý do đó khiến cho những hội viên như là ông đã bị những cái biện pháp như vậy ạ?
Dạ, thưa anh, có lẽ với cá nhân tôi không thể nghĩ khác được, nó đúng là như thế. Còn tất nhiên họ có nhiều cách để hoặc phủ nhận nó, nhưng với cá nhân tôi thì không thể nghĩ khác như thế được anh. Dạ, thưa anh.
Vâng, như vậy theo ông thấy là cái việc mà các lãnh đạo hội ra những quyết định như vậy, phải chăng họ cũng bị áp lực từ bên trên, tức là buộc họ phải hành động như vậy để mà kiểm soát những cái hội viên, để cho những hội viên này không có những cái phát biểu quá mạnh mẽ hay là những hoạt động bị xem là chống đối nhà nước?
Và tôi nghĩ là thế này, họ nghĩ là chúng tôi chống đối nhà nước. Thực ra mà nói, ngay cá nhân tôi chưa hề có một tuyên bố nào gọi là chống đối nhà nước cả. Tôi chỉ chống đối lại sự uy hiếp của nước ngoài, nói thẳng ra là Trung Quốc trong những vấn đề đối với đất nước của mình. Tôi chỉ phát biểu những vấn đề liên quan đến xã hội, liên quan đến quyền sống của người dân, trong đó có tôi. Đương nhiên là hội nhà văn ngày hôm nay họ chấp nhận sự lãnh đạo của Đảng. Và như thế thì họ chắc không có thể tiếng nói để binh vực chúng tôi đâu, nếu không nói rằng họ sẽ chấp hành chỉ đạo, sẽ cần phải loại bỏ chúng tôi.
Vâng, thì câu hỏi cuối cùng là sau khi các ông đã tuyên bố chính thức như vậy thì về phía hội nhà văn, ban lãnh đạo họ có phản ứng gì hay chưa?
Anh, cho đến giờ này thì không hề có phản hồi nào từ phía hội nhà văn đâu, bởi vì chắc rằng họ cũng sẽ chưa có họ trả lời từng cá nhân đâu. Đây là một cái gọi là một cái đường lối chung của hội rồi, được nhận sự chỉ đạo rồi, thì với từng cá nhân tôi nghĩ rằng không có trả lời hoặc là trao đổi riêng nữa, thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Quân đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến sự kiện một số nhà văn đã tuyên bố từ bỏ Hội Nhà Văn.
Xin cảm ơn anh và cảm ơn quý vị khán thính giả.